Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy đi tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng không, ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chân các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa quý bạn chị em, trong niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta đi lần trở lại gần 2.000 năm về trước, khi Chúa Giêsu sống lại năm thứ 33. Chúa đã mới chết vào ngày thứ sáu của tuần thánh, và sáng sớm Chúa Nhật là ngày đầu tuần thì Magdalena đã ra mộ khi trời còn tối, không phải là lúc bình minh ánh sáng mặt trời đã ló rạng, mà lúc trời còn tối, nghĩa là trời mới 4-5 giờ sáng, và Maria Magdalena đã đi tới mộ rồi. Và tới nơi, tảng đá mà lấp cửa mộ phải mấy người đàn ông mới khiêng được, mới lăn nó ra khỏi mộ được. Một người đàn ông không thể lăn nổi và đã được niêm phong rồi. Điều đó chứng tỏ rằng có những người lính canh chung quanh thì không thể nào dễ gì mà lăn một cái khối đá to rồi đi ăn cắp xác Chúa. Cho nên ở đây Magdalena đã phát hiện tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Cho nên bà chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ Chúa yêu, tức là Thánh Gioan. Và bà đã báo cho hai ông biết là người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ. Bà chỉ nghĩ như vậy thôi. Và bà không biết là thầy của mình bây giờ ở đâu, xác ở đâu rồi. Phêrô và môn đệ Gioan đã chạy đến mộ. Và Gioan trẻ hơn, cho nên chạy nhanh hơn Phêrô đến mộ trước. Ông chỉ nhìn vào thôi, chứ không bước vào trong, bởi vì kính trọng cái vị trí lãnh đạo của Phêrô, để Phêrô bước vào và chứng nghiệm. Và cuối cùng, Simon Phêrô lớn tuổi hơn cho nên chạy theo sau, cũng tới nơi. Và ông bước vào trong mộ, và ông thấy rõ ràng là những dây băng để một bên, cái khăn liệm che đầu Chúa Giêsu thì để một bên, không để lẫn với dây băng. Nếu mà ai ăn cắp xác thì họ ôm luôn cả nguyên cả xác và vải đi, chứ không thể nào mà lấy vải che đầu, khăn liệm lại để một bên và xếp ngay ngắn như vậy, cuộn lại để riêng một chỗ. Cho nên khi Gioan bước theo sau Phêrô, bước vào bên trong, thì ông thấy và ông tin. Thứ nhất là ông thấy những tấm khăn liệm và khăn che đầu Chúa, tất cả đều để riêng một nơi, cuộn lại thật là cẩn thận như vậy. Và trên khăn liệm đó có hình ảnh Chúa Giêsu. Và có thể người ta tin rằng đó là khăn liệm hiện giờ ở thành Turin. Ông thấy và ông tin. Nhưng mà họ chưa hiểu rằng là theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Mặc dù Chúa đã báo ít nhất là 3 lần với các môn đệ, và lần này lần khác vẫn nhắc đi nhắc lại, nhưng mà các môn đệ không có hiểu được. Ngay cả trên núi Tabor đi xuống, các tông đồ chỉ có thắc mắc là tại sao không cho tường thuật lại cho tới khi mà Chúa từ cõi chết sống lại. Các ông không hiểu. Và các ông cũng không có thể nào tin được cái chuyện mà chết rồi sẽ sống lại. Madalena đã không tin, chỉ nghĩ rằng là người ta lấy xác Chúa thôi. Và các tông đồ cũng không dễ gì tin, mặc dầu Chúa Giêsu nói hơn 3 lần rồi. Khi không tin thì luôn luôn là ở trong cái sự buồn thảm. Khi tin vào Chúa Giêsu, lời của Ngài nói, thì chúng ta được sống với Chúa, được hiện diện với Chúa trong tình yêu, và có Chúa đồng hành với chúng ta. Người không tin không phải Chúa không đồng hành, Chúa vẫn ở bên cạnh, nhưng mà ơn thánh của Chúa họ không nhận được, mặc dầu Chúa vẫn đổ xuống. Chúa để tất cả mọi thứ như trong một cái nhà bếp có tất cả mọi thứ đồ ăn. Mình không tin trong nhà bếp đó có đồ ăn thì mình đâu có đến để lấy đồ ăn, mình cứ chết đói ở đó, cứ ngồi ở phòng mình chết đói và cứ nói là không có gì ăn. Nhưng mà người ta đã để sẵn sàng đầy đồ ăn trong nhà bếp, và chỉ cần lấy ra khỏi tủ lạnh, hâm lại và ăn. Cho nên khi không tin thì chính mình là nạn nhân của sự không tin. Và chúng ta biết chúng ta tin vào ai? Tin vào một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Tin vào lời Chúa Giêsu là chân lý dẫn đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc chung quanh Cha chúng ta trên trời. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên khi không tin thì buồn khổ và không thấy cùng đích của mình. Khi tin vào lời Chúa Giêsu thì sẽ biết rõ cùng đích của mình và không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Thầy đây đừng sợ. Chúa Giêsu ở bên chúng ta, tại sao chúng ta phải sợ hãi bao nhiêu sự dữ nó đến? Chúa Giêsu ở với chúng ta. Chúng ta hãy đến, hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu. Và chính các tông đồ khởi đầu đã không tin, và Chúa Giêsu đã hiện ra với các ngài. Các tông đồ đã biết rõ ràng Chúa Giêsu đã sống lại. Và khi được tràn đầy thánh thần của Chúa rồi, các tông đồ mới dám ra đi làm nhân chứng cho Chúa, nhân chứng của tin mừng phục sinh, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, đã chết và sống lại vinh quang, đã bị đóng đinh trên thập giá, đã an táng trong mộ, nhưng ngày thứ ba Ngài đã trỗi dậy. Cho nên các tông đồ sau khi đã tin đã trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu, và các ngài đã dùng chính cái mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Không ai dạy gì, dùng cái mạng sống của mình để làm chứng cho một sự giả dối. Do đó chúng ta tin vào lời chứng của các tông đồ, Chúa Giêsu đã phục sinh và trần gian không ai chết mà sống lại hết. Chỉ có một mình Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Ngài ban sự sống cho chúng ta, sự sống đời đời của Ngài cho chúng ta. Và qua cái sự phục sinh của Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa đã đến trên trần gian. Cho nên phép lạ lớn nhất trong các phép lạ Chúa Giêsu làm đó là phép lạ phục sinh. Và Ngài cũng đã từng nói không cho thế hệ này cái dấu lạ nào trừ dấu lạ của Jonah. Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày và Chúa Giêsu đã nằm trong lòng đất và đã trỗi dậy vinh quang. Một Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các tông đồ. Các tông đồ đã làm chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúa Giêsu Nazareth là Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Ngài có quyền lực trên cả sự chết. Ngài đã sống lại vinh quang. Và mỗi người chúng ta là những nhân chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ là lời chứng phục sinh. Và những tín hữu đầu tiên tại Jerusalem, 3.000 tín hữu đầu tiên là những người nghe tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Từ đây tử thần không còn làm chủ con người chúng ta nữa, mà Chúa Giêsu đã chiến thắng và Ngài cho chúng ta qua cuộc tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Ngài. Qua những hy sinh chúng ta làm, chúng ta chấp nhận trong cuộc sống này để chúng ta tiến vào vinh quang với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta, Ngài giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho sự dữ. Bao nhiêu cái của trần gian làm cho con người khốn khổ, Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả trên thập giá rồi. Và nhân loại chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta chấp nhận chia sẻ cái sự thương khó của Chúa Giêsu và giao phó cái tự do của chúng ta cho Ngài. Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta không cần hỏi ý kiến chúng ta đâu, nhưng mà khi cứu chuộc chúng ta, Chúa cần cái sự tự do cộng tác của từng người chúng ta. Chúng ta tin vào Ngài và ngày hôm nay giáo hội mà các tông đồ làm nhân chứng vẫn tiếp tục cho tới ngày tận thế, và qua giáo hội chứng tỏ rằng có Chúa Giêsu đã đến trên trần gian, đã chết và sống lại vinh quang, và những lời của Ngài hứa không phải lừa dối ai, nhưng mà để đưa chúng ta tới cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Ngài đến để trao cho chúng ta lời ban sự sống của Ngài, để chúng ta được sống đời đời. Chúng ta tin vào Ngài, Ngài ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài, lời chân lý của Ngài. Còn những lời của trần gian chỉ đưa chúng ta tới những cái kết quả chóng qua của trần gian, và rồi chúng ta sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian. Còn lời của Chúa Giêsu là lời chân lý để cho chúng ta sự bình an đích thực ngay bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta sẽ ở chung quanh cha của chúng ta trên trời, mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho từng người chúng ta. Chúng ta trải qua những cái hoàn cảnh như các tông đồ khi Thầy đã chết và tin mừng phục sinh đã bắt đầu, nhưng các ngài vẫn chưa tin, cho nên vẫn tưởng rằng người ta lấy xác Chúa, vẫn tưởng rằng bao nhiêu cái sự dữ nó lại tiếp tục nữa. Nhưng mà thực tế Chúa Giêsu đã phục sinh, Chúa Giêsu đã chết rồi, nhưng mà Ngài vẫn làm chủ sự sống. Ngài tình nguyện trao ban sự sống để yêu thương cho tới cùng, yêu cho đến chết trên thập giá. Và Ngài phục sinh vinh quang để đưa tất cả chúng ta về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc với cha chúng ta trên trời. Đó là cùng đích mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta, để đưa chúng ta đến cái vinh quang của đời sống phục sinh với Chúa Giêsu. Vì vậy mà bao nhiêu thánh tử đạo Việt Nam và trên thế giới đã nhìn tới cùng đích của mình, chấp nhận hy sinh với Chúa Giêsu để sẽ phục sinh vinh quang với Ngài. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang sống lời chân lý của Chúa. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ những cái tư tưởng của trần gian, từ bỏ những ý kiến, những ước muốn, những cái kế hoạch của trần gian, để chúng ta theo kế hoạch của Chúa Cha và tìm kiếm một mình Chúa trước tiên, sự công chính của nước Thiên Chúa, mọi sự khác Chúa ban cho chúng ta sau. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa chiến thắng sự dữ, và Ngài biến đổi sự dữ nên sự lành. Để thập giá là một cái gì kinh khủng, giờ đây đã trở nên chìa khóa cho từng người chúng ta chấp nhận tất cả trong tình yêu với Đức Kitô, để trở nên chìa khóa thiên đàng cho từng người chúng ta. Và chúng ta không còn sợ hãi trước những đau khổ, trước cái chết, nhưng chúng ta có tình yêu của Đức Kitô để chúng ta đương đầu tất cả và vượt qua tất cả những khó khăn, ngay cả cái chết, để đến đời sống phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.